Đức Phật ngồi nhìn cây Bồ Đề suốt 7 ngày 7 đêm không nháy mắt á, giờ đến phần Đức Phật không có thuyết pháp liền, mà sau khi Phạn Vương thỉnh mời thì Đức Phật mới thuyết pháp. Này Đức Tăng, lúc hành Bồ Tát đạo, trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp nguyện ban vui giải thoát cho tất cả chúng sinh, mà do duyên cớ gì sau khi thành Phật đạo phải chờ Phạm Vương thỉnh rồi Đức Như Lai mới thuyết pháp? Này Đức Tăng, Đức Như Lai biết có số đông chư thiên quy y và tôn trọng Phạm Vương, họ nhận rằng Phạm Thiên Vương hóa sinh chúng ta là tối tôn trong thế giới, ngoài Phạm Thiên Vương không ai có thể tạo được thế giới. Vì muốn chư thiên chúng sinh lòng vì muốn chư thiên và chúng sinh sinh lòng chính tín, nên Đức Như Lai chờ Phạm Thiên Vương đến thỉnh để thuyết pháp. Một khi Phạm Vương cúi đầu thì chư thiên đã quy y Phạm Vương đều quy y Phật. Thì đây Đức Phật nói là theo như ở bên Ấn Độ thì hồi xưa người ta tin có cái truyền thống tin là Phạm Thiên là cái người mà sinh ra tất cả thế giới này. Thì Phạm Thiên thì đối với lại đạo Phật thì Phạm Thiên là chỉ mới ở sơ thiền thôi. Tại vì đạo Phật tính như vậy để cho mình thấy ha. Bây giờ mình nói ông trời, mình nói thượng đế hay gì, thì một, nó không phải là một hữu tình. Hữu tình tức là có tình cảm, có ý thức, có nhận thức như là mình ấy. Thì nếu không phải là hữu tình ấy, thì nó chỉ là một cái nguyên lý thôi, chứ nó không có một cái gì là mình, là một con người hay một con vật hay một cái loài gì sống động hết ấy. Thì như vậy là cái chữ mà người Việt mình hay nói theo người Tàu như là tạo hóa này nọ, tạo hóa ông trời. Trời đó không phải là một con người hết á, nhưng mà như là một cái nguyên lý gì, một cái nguyên tắc gì trong vũ trụ đó. Và khi nói như mình dùng chữ thượng đế, tức là dùng lấy theo của bên, cũng bên Tàu mà nói cho dịch cái chữ từ bên Thiên Chúa mà sang á, thì thượng đế đó là một, cũng là một hữu tình. Hữu tình nó tạo ra thế gian này. Thì ở đây Phạm Thiên cũng vậy. Phạm Thiên theo Ấn Độ giáo cũng là một hữu tình. Tức là có nhận thức, có tình cảm. Có thể nói là có một thân hình nữa. Thì như vậy thì trong đạo Phật phân ra như vậy. Thường thường mình cứ nói là thế gian thì từ đâu ra, mà từ thượng đế sinh gì. Rồi mình không biết trong đạo Phật nói sao. Khi mình nói như vậy, mình nghĩ theo mấy cái tôn giáo như Thiên Chúa giáo này nọ, hay đây là theo như Ấn Độ giáo là Phạm Thiên sinh ra tất cả. Theo đạo Phật là như vậy. Đạo Phật nói là hữu tình có rất nhiều loại. Thì bây giờ mình nhìn thấy là mình thấy chúng sinh, xuất sinh. Thì ở đây mình sống thì mình chỉ thấy được một loài hữu tình khác mình, đó là xuất sinh, tức là các loài vật. Loài vật nó có thể bò bằng bụng như rắn, đi bằng bốn chân thường thường vậy, hoặc bằng hai chân như gà. Thì những loài chim bay trên trời, thì mình thấy những cái loài vật như vậy á, thì nó cũng có cái nhận thức, nó cũng có những cái phản ứng của tâm thức, nó biết sợ, nó biết bảo vệ thân, nó biết những cái đó, thì nó cũng là một loài hữu tình. Thì đối với đạo Phật nhìn nó hữu tình như thế nào? Thì bây giờ mình muốn nói thượng đế hay là muốn nói Phạm Thiên như thế nào cũng biết, nhưng mà đã là một hữu tình thì nó phải nằm ở trong cái quy luật của nó. Hữu tình thì đối với lại đạo Phật đó, nó phân ra cả thầy tóm lược lại, nó phân ra ba cái lĩnh vực. Thì ba cái lĩnh vực đó nó khác nhau ở cái gốc của hữu tình đó. Hữu tình xuất phát là cái tâm thức mà ra. Tại vì thực sự ra mình sống ở đây này, tất cả những cái gì mình nhận biết và mình cảm thấy là sự sống á, thì thực ra nó đều là thuộc về phần tâm thức á. Thì Đức Phật á, là cái người mà thấy rõ tất cả hữu tình, và Đức Phật thấy là tại sao hữu tình như vậy, tại sao nó khác nhau, tại sao nó như con vật, tại sao nó như loài người, tại sao nó như gì. Và dù nó có khác nhau bên ngoài, nhưng mà tóm lại á, thì nó là do cái nghiệp bên trong của nó, đó là cái nghiệp tâm thức của nó. Thì cái nghiệp đó nó phân ra là ba loại. Thì một loại Đức Phật kêu là nghiệp dục, một loại Đức Phật kêu là nghiệp sắc, một loại Đức Phật kêu là vô sắc. Thì dục tức là như thế nào? Dục tức là còn ý muốn, còn ý muốn, còn thương, còn ghét. Cái nghiệp nó như vậy, cái tâm thức nó hoạt động theo cái chiều hướng đó. Còn thương, còn ghét, còn muốn, còn thấy, còn biết, còn nghe, tức là còn thích có cảnh giới. Và như vậy cho nên mới có một cái thân. Ví dụ mình bảo con chim sáng là nó hót 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 vậy, tức là mình biết ngay là nó có một cái vui thú, một cái hứng khởi. Và cái vui thú, cái hứng khởi đó là cảnh vật bên ngoài, sương sớm, mát, lạnh, khỏe khoắn này nọ. Thì cái tâm thích, tâm thức của nó thích thú. Và đồng thời là khi nó thích thú như vậy ấy, và nó chấp vào cái tâm đó, nó không muốn mất cái tâm nó đi. Bởi vì trong cái tâm nó được hưởng cái đó, cũng như mình cũng vậy. Thì khi nó không muốn mất cái tâm nó đi thì nó phải có cảnh và nó phải có thân. Thành ra mình cũng vậy. Mình thích cái thế giới này, là mình thích cảnh xung quanh mình, thích bầu trời, trên đất, ở dưới, mình thích như vậy. Mình thích có những đồng loại, mình vui. Và khi mình thích như vậy thì cái tâm của mình, cái tâm mà thích nó không muốn nó mất đi. Nó muốn xả cái tâm đó, không muốn mất cái tâm. Mà nếu nó không muốn mất cái tâm đó thì nó phải cần có một cái thân và những cái thế giới xung quanh như vậy. Thành ra như thế thì cái tâm thức đó nó hoạt động là kêu là dục. Thì nếu mà bất cứ một cái vị nào mà mình bảo là thượng đế hay gì gì đó, mà còn có thân, còn muốn có cảnh, còn có cái tâm, còn có một cái trừng phạt, có một cái thưởng, có một thương, có một cái ghét, thì cái vị thượng đế nó thuộc cõi dục. Thì trong Đức Phật, con mắt trí huệ của Đức Phật là phân biệt cho mình thấy như vậy. Thuộc cõi dục thì cái tâm đó nó vẫn là thuộc về tâm nghiệp dục. Nó vẫn có tôi, có những người khác tôi. Nó vẫn có sự phân biệt và nó vẫn có nói rằng là cái người đó là dễ thương, người đó đáng ghét, người đó gần mình hay người đó xa mình, người đó phe mình hay người đó không phải phe mình. Thế thì mình thường thường mình không biết, ngoài cái đó mình không biết gì nữa hết. Thành ra mình nghĩ là thế giới này nó chỉ có cõi dục mà thôi. Và khi mình nghĩ là có một cái vị thần nào đó mà mạnh nhất, thì đó là cái người sinh ra tất cả. Nhưng mà nhìn theo đạo Phật ấy, thì đã sinh như vậy, đã có sinh mà đã có thương, có ghét, có phe, có mảnh, có nọ đó, thì đó chỉ là thuộc cõi dục thôi. Thì trong cõi dục như vậy ấy, tại sao có hơn thua nhau? Thì đối với Đức Phật đó chẳng qua là nhân quả thôi. Bởi vì cái người đó là tạo nhiều cái việc thiện, tức là tạo nhiều công đức, thành ra cái kết quả người đó có cái năng lực hơn người kia, có cái quyền thế hơn. Rồi khi mà có quyền thế, có năng lực hơn thì cái người mà càng thua sút bao nhiêu á, người ta càng sợ bao nhiêu. Mình không cần nói đến là mình nghĩ đến một cái vị nào mà ở bên trên mình mà mình không thể với tới. Nhiều khi mà cái thời nô lệ đó, mà người ta, những người chủ nó nuôi nô lệ, mấy nô lệ nó con chủ nó như thượng đế vậy thôi. Tại vì cái phước đức, cái công đức của nó yếu kém quá đi. Thành nó sợ hãi ở trong đó thì tự nhiên nó nghĩ như vậy. Nhưng mà cái sự thật ở trong cái vũ trụ này á, thì nó không phải chỉ có cõi dục, nó còn có cái nghiệp của cõi sắc và vô sắc. Sắc là gì ạ? Sắc là những người mà người ta tu thiền định, cũng là hữu tình, nhưng mà họ không có ưa cái dục nữa, họ không thích cái động của cái dục nữa. Bởi vì cái dục cái lúc nào nó cũng bắt buộc nó phải có cái ý muốn, mà cái ý muốn á, thì dĩ nhiên bao giờ thỏa cái ý muốn nó mới hài lòng, nó mới an. Thành ra nếu mà mình tưởng tượng nó một vị thượng đế mà có thương có ghét á, thì vị thượng đế nó cũng bất an. Tại vì phải bao giờ vị thượng đế đó mà trừng trị được hết những kẻ mình ghét á, mà ban vui được cho những kẻ mình thương á, thì tâm nó mới an. Thành ra vì vậy cho nên những cái vị mà họ, những vị mà mình kêu như thánh ấy, thì khi mà họ đi tìm chân lý như vậy ấy, thì họ thấy cái động của cái dục, cái tâm mình nó khởi lên cái muốn, và nó trụ ở trong cái muốn đó và luôn luôn như vậy, nó bất an. Và khi nào nó tìm được cái nó như ý thì nó thỏa mãn, nó tưởng đó là hạnh phúc, nhưng mà những cái đó sẽ trôi qua, sẽ mất đi, và nó lại tiếp tục đi tìm. Thành ra những vị đó họ bắt đầu họ thấy rằng là cái an lạc thực sự nó không nằm ở chỗ mình có một cái quyền uy mạnh nhất để cai trị những người khác, mà nó nằm ở cái chỗ là mình dẹp đi cái tâm đó, tức là cái tâm ham muốn, cái tâm thế lực đó. Thành ra những người đó người ta bắt đầu tìm một cái phương pháp để từ từ người ta dẹp cái tâm đó đi. Thì cái phương pháp nó về sau này dần dần phát triển đó, thì nó thành ra là thiền định. Bởi vì trong bốn cái tư thế mà đi đứng nằm ngồi á, thì cái ngồi á, nó ổn định hơn hết, nó không có động. Đứng á, thì nó bị mệt mỏi, đi á, thì nó động, mà nằm á, thì nó hôn trầm. Thành ra rốt cuộc á, lấy cái tư thế ngồi. Mà ngồi á, thì dĩ nhiên là nó cũng liên hệ với mọi cái. Nếu mình ngồi mà không ngay ngắn á, thì nó cũng dễ hôn trầm, nó liên hệ với cái nằm. Thành ra vì vậy từ từ sau nó phát triển, nó thành là ngồi thẳng thắn. Rồi những cái mà càng ngày người ta càng phát triển về cái đó thì nó càng đi vào chi tiết, từ miệng, lưỡi, mắt, tay cho đến chân mình, nó phải như thế nào thì nó mới thích hợp với cái sự tỉnh táo và cái ổn định của cái ngồi. Cái đó từ từ nó mới thành như vậy. Nhưng mà cái điểm chính á, cái ngồi nó chỉ phụ giúp, còn cái điểm chính là mình phải quan sát, mình phải làm sao á mà dứt được cái tâm đi. Thì thiền định đúng nghĩa, thiền định tức là cái buổi đầu tiên á, để mà tại sao người ta thiền thì cái mục tiêu người ta chỉ có để dứt cái tâm thôi. Bởi vì người ta thấy rõ là tâm á, là bất an cho nên tâm nó mới khởi, thì có ý muốn cho nên nó mới khởi tâm. Mà ý muốn thì nó là bất an rồi nó mới khởi. Thì từ đó người ta mới tìm. Thì trong khi mà người ta tìm kiếm như vậy thì người ta phát giác ra một cái điểm nữa, là khi mà cái tâm mà nó lắng hết rồi, nó không phải là nó mất, không phải là không có. Thành ra cái người cõi dục của mình nó sợ mất cái tâm, nhưng mà mình không biết đâu là hễ mà tâm ngưng nó không phải là mất, mà trái lại lúc đó mình khám phá ra cái bản thể của tâm. Thì cái bản thể đó nó bất động, mà nó an lạc, mà nó lắng động, mà nó thanh tịnh. Nghĩa là người ta có thể dùng những cái chữ như là nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó mát rượi, và nó vững vàng, vững chắc, và nó thường hằng. Tất cả những cái ý nghĩa đó nó làm cho những cái người mà càng về sau này họ bắt đầu đi tìm kiếm chân lý đó, họ bắt đầu họ chuyển sang thiền định. Thì khi họ chuyển sang thiền định như vậy thì họ đi dần vào cái cõi thiền định. Thì cõi thiền định Đức Phật phân nó ra làm 4 tầng bậc, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì Phạm Thiên này á là ở sơ thiền. Tại vì tại sao Phạm Thiên lại ở sơ thiền? Tại vì như vậy, sơ thiền á, nó vẫn còn liên hệ với lại cõi dục, thành ra kêu nó là sơ thiền thôi, tức là cái thiền đầu tiên. Đó là điểm thứ hai nữa, đó là Phạm Thiên á vừa thanh tịnh mà vừa là bao trùm tất cả chúng sinh. Thành ra muốn thanh tịnh á thì phải có thiền. Thành ra nếu mà mình theo cái lý của đạo Phật á, mà mình nhìn sang cái đạo Thiên Chúa á, thì mình sẽ nói với người Thiên Chúa bảo là ông Thượng Đế của các ông á chưa có được thanh tịnh, bởi vì chưa có thiền. Chưa có thiền thì cái gốc của tâm nó vẫn là tham sân si mà thôi. Muốn nhập vào thiền nó mình, cái tâm mình nó phải lìa khỏi tham sân si thì nó mới nhập vào thiền được. Thành ra nếu mà theo cái nhìn của Đức Phật, mà Đức Phật thấy rõ về cái khoa học của Đức Phật mà về tâm thức con người á, thì nó là như thế. Thành ra khi mà nghe mình nghe diễn tả, mình có thể biết ngay theo cái nhìn của trí huệ đạo Phật, mình biết ngay con người đó nó còn ở cái tầng bậc nào, tâm thức nó ở cái trạng thái nào, nó có vào thiền được chưa, mà nó có đi đến chỗ nào được chưa. Thành ra nhìn nghe cái đối xử, nghe cái mà phán đoán của những người đó thì mình có thể nhận định như vậy. Còn có ngã hay không có ngã? Thì tất cả cái đó là cái ý nghĩa mà mình sẽ hiểu đây. Thì khi mà vào thiền như vậy á, thì phạm thiên á, cái chữ phạm nó có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không có tham dục nữa. Thành ra vì vậy bắt buộc phải có thiền. Cho nên khi mà mình tu mà mình muốn nhập sơ thiền thì kêu là ly dục, tức là mình phải đừng có dục tham nữa. Thế là đừng có muốn này, muốn cái kia, muốn cái nọ, ham cái này, ham cái kia nữa. Thì như vậy á, là phạm thiên ở đó. Nhưng mà phạm thiên ly dục nhưng mà chưa có nhập hẳn vào thiền. Bởi vì phạm thiên là cái người đỡ hết cho chúng sinh. Thế cho nên vì vậy á, Đức Phật mới nói là mình muốn tu mà thành phạm thiên á, không phải mình nhập sơ thiền là mình thành phạm thiên, mà mình cần phải tu thêm bốn cái nữa. Bốn cái đó kêu là tứ vô lượng tâm, nghĩa là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả, nhưng mà nếu mà mình chỉ nói từ bi hỷ xả thì nó chỉ là bốn cái tâm, bốn cái tâm thiện mà thôi. Mình muốn nói nó thành vô lượng á, thì cái từ á, cái bi, cái hỷ, cái xả đó, đối tượng của nó phải là vô lượng chúng sinh. Bởi vì muốn làm cha mẹ của chúng sinh á, cái người đó phải có bốn cái đức tính từ bi hỷ xả. Mà chúng sinh là vô lượng, thành ra bốn cái đức tính đó của mình cũng phải vô lượng. Cho nên khi mà tu tứ vô lượng tâm này đó, thì Đức Phật mới bày cho mình cái cách là, thí dụ mình khởi lên cái từ tâm, rồi mình lấy một người là một cái đối tượng. Thí dụ người mẹ tu lấy người con, khởi lên cái tâm từ. Tâm từ thường nói cái nghĩa của nó là ban vui. Tâm bi là cứu khổ, tức là luôn luôn mình muốn cho người đó được vui, được an vui. Thì lúc đó mình mới tập cái tâm đó. Rồi trong cái khi mà ngồi như vậy, mình mới quán tưởng cái hình người con lên. Rồi mình mới đem tất cả cái tình cảm mà muốn cho người con được an lạc ấy, mình gán vô trong cái đối tượng đó, cái hình ảnh người con. Rồi cái từ từ khi mà cái tâm mình ấy, nhờ như vậy nó dễ mạnh, bởi vì trong cái tình cảm ấy. Nhưng mà từ từ bắt đầu mình thay đổi đối tượng. Mình sẽ tìm người con nào mình không ưa nhất trong những người con của mình ấy, đem ra mà mình bắt đầu mình giữ vững cái tâm mà thương đối với cái người con mình thương nhất ấy, mình đặt vô trong cái người con mà mình ít thương nhất. Rồi làm sao để cái đó ấy, cái hình ảnh của người con mình ít thương nhất từ từ ấy, nó cũng khởi lên được cái tâm mà mình thương như là người con mình thương nhất. Thế từ từ mình mới đến cháu, hay đến anh, đến em, đến cháu, và cứ như vậy cho đến khi hàng xóm láng giềng, cho từ từ cho đến kẻ thù, người xa lạ, kẻ thù. Và từ từ Đức Phật nói khi lúc đó mình quán dùng bốn phương, mình quán tất cả những cái chúng sinh mà ở phương đông, mình khởi lên một cái hình ảnh tổng quát tất cả chúng sinh ở phương đông, và mình đem cái tâm từ đó, tâm mà mình thương như là mình thương người con mình thương nhất, mình gán vào chúng sinh như vậy. Và khi nào mà nó thuần thục thì mình bắt đầu sang phương nam, rồi phương tây, rồi phương bắc, cứ đi như vậy, phương trên, phương dưới, và cuối cùng hết thì tổng hợp lại là toàn thể vũ trụ này ở đâu có chúng sinh ấy, là tâm từ của mình nó phát triển đi, nó không phân biệt nữa. Rồi tập đến bi, rồi tập đến hỷ. Hỷ này tức là vui với cái vui của người ta, hỷ là để nghĩa là đối trị cái tâm đố kỵ, tức là tâm ganh ghét. Và cuối cùng xả, bởi vì nếu mà mình không có xả thì ba cái tâm từ bi hỷ kia nó sẽ động, nó làm mình động đó, và không thể nào nó thành thanh tịnh được. Thành ra phải có cái xả, tức là từ rồi xả, bi rồi xả, nó phải có cái xả như vậy thì nó mới đủ cái mà vừa thanh tịnh mà vừa bao trùm hết chúng sinh. Thì phải đủ hai cái đức tính đó mới được kêu là phạm thiên, được kêu như cha mẹ của chúng sinh vậy. Nhưng mà phạm thiên chỉ bao trùm được chúng sinh ở cõi dục thôi. Mà nếu mà mình tu mà mình không nghĩ kỹ thì có thể nó còn sót, tức là nó sót những chúng sinh ở địa ngục, ở ngạ quỷ và súc sinh. Và nếu mình cứ tu trọn vẹn như chăng nữa thì mình cũng chưa có hoàn toàn, bởi vì còn có những chúng sinh trên mình nữa, tức là những chúng sinh bắt đầu từ nhị thiền trở lên. Thì từ sơ thiền như vậy á, nếu mà nhập vào sơ thiền mà đi thẳng luôn vào thiền á, thì các vị đó họ sẽ bắt đầu họ không nương vào cái phần vật chất nữa, và từ từ họ sẽ đưa vào phần tinh thần. Cái tâm của họ nó không hướng ra ngoài mà nó không an trụ ở nơi cái thân này nữa, và cái tâm nó nương về nó, nó nương về nó, và nó nương về cái bản thể mà vô lượng của nó, và nó tìm ở trong đó cái niềm an lạc. Thành ra người ta kêu là thiền duyệt, là cái vui của thiền. Nhưng mà bắt đầu á, thì cái con người đi vào thiền đó là cái ý hướng của họ là muốn tìm một cái an tĩnh. Thành ra từ từ cái gì động á là họ thấy ngay nó là phiền nhiễu. Thành ra từ từ cái vị đó mới bắt đầu thấy cái vui nó động. Nó chia ra làm cái vui, cái lạc, hỉ cái lạc. Thì thấy cái vui nó động, cho nên mới bỏ cái vui đi. Bỏ cái vui đi. Để mà đầu tiên hết á, cái người mà lên nhị thiền á, thì họ thấy là sơ thiền á, sơ thiền có hai cái tâm động. Là sơ thiền nó, tại vì khi mà mình quán á, thì bắt buộc mình phải khởi lên. Ví dụ mình bảo đây thân tôi, đây tâm tôi, hay ngay cả mình nói đây hơi thở, thì bắt buộc cái tâm thức của mình á, nó phải tìm cái hơi thở, nó phải trụ vào cái hơi thở, và nó phải hoạt động, nó theo dõi cái hơi thở đó. Thì đó là những cái tâm động. Thế cho nên á, ở sơ thiền nó vẫn còn có cái tâm nó kêu là tầm với lại ti. Cho nên khi mà đi sâu vào nhị thiền thì nhị thiền thấy hai cái đó còn động, cho nên nhị thiền xả hai cái tâm nó đi. Xả hai cái tâm nó đi rồi á, thì cái niềm an lạc của tâm thức nó hiện ra. Trong cái niềm an lạc đó á, như là mình mới nhận được á, như là mình ví dụ đến ngày sinh nhật mình mới nhận được món quà mà mình mong muốn á, thì lúc đó tâm mình nó động á, cái vui đó nó động á. Thành ra đây cái người ta mới vào được cái niềm an lạc á, thành ra nó có cái hỉ. Thành ra về sau này á, thì cái người nhập sơ thiền, nhị thiền, họ mới thấy cái hỉ nó động. Thành ra từ từ họ xả cái hỉ đi, họ đi vào cái lạc. Đấy. Cái lạc nó yên tĩnh hơn, tức là nó thuộc về tam thiền. Nó yên tĩnh hơn nhưng mà nó vẫn còn một cái sự như là mình thưởng thức, nó vẫn là một cái động. Cho nên phải xả luôn cái lạc đi. Xả luôn cái lạc đi thì nhập vào tứ thiền. Tứ thiền nó không còn hỉ, không còn lạc nữa, nhưng nó có cái tâm xả đó. Thì nó có cái tâm xả như vậy, nó an trụ ở trong cái tâm xả đó, cho nên kêu là niệm. Nó không rời khỏi cái tâm xả đó. Cho nên trong tứ thiền nó có xả và niệm. Thì xả và niệm như vậy, an trụ như vậy, thì tứ thiền được kêu như là bất động. Thì những cái hữu tình mà ở trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, cái năng lực thiền định nó còn cao hơn cả phạm thiên nữa. Nhưng mà bởi vì nó cần cái niềm an lạc của tinh thần, chứ nó không cần cái vật chất nữa. Thế cho nên những cái cõi đó nó không có cảnh giới, nó không cần đến những cái thức như là nhãn nhĩ tủy thiệt, nó không cần những cái thức đó. Sơ thiền thôi á là cũng không cần ăn uống nữa rồi. Thành ra vì vậy nó nuôi dưỡng bằng chính nó, bởi vì chính cái tâm thức mình, cái bản thể nó là bất diệt. Thành ra nó lấy cái đó để nó nuôi dưỡng chính nó. Thì như vậy nó kêu là thiền. Vượt qua cái đó nữa, bởi vì lúc đó cái người đó người ta muốn, người ta nghĩ rằng là tuy rằng bây giờ mình không có hỷ lạc, không có khởi lên một cái những cái ý thức của dục giới, nhưng mà mình vẫn còn các căn thân. Các căn thân nó thanh tịnh vô cùng, nhưng mà nó vẫn còn căn thân, thành ra nó vẫn là một cái động. Thì các vị đó bắt đầu nhập vào vô sắc giới, tức là loại bỏ cái sắc thân đi, hoàn toàn tâm thức thôi. Thì lúc đó các vị đó họ tu nhập vào tâm, họ rất lão luyện ở trong cái thiền định, cái tâm thức đó. Cho nên họ chỉ cần khởi lên cái tưởng và họ an trú vào trong cái tưởng đó, thì họ nhập vào ngay cái định đó. Thành ra đến cõi vô sắc nó lại phân ra 4 tầng bậc nữa. Tức là đầu tiên thấy là hoàn toàn không có hình tướng gì hết, không có vật chất mà cũng có hình tướng gì hết ạ. Thành ra nó hư không vô biên xứ. Cả cái vũ trụ này nó là một cái hư không vô biên. Thì lúc đó mà cái ý như vậy để làm gì vậy? Để đừng có một cái sắc nào. Bởi vì có sắc là phải có tâm. Mà có tâm như vậy, có sắc như vậy là còn có động. Thành ra bây giờ nó không có một cái sắc tướng nào hiện hữu nữa, thì tâm nó an lạc hơn và nó bình hơn. Nhưng khi vào đến không vô biên rồi á, thì họ thấy là không á, cái không đó nó vẫn là một cái tâm tưởng. Tâm tưởng của mình, khi mình tưởng lên tất cả là không, mình nhập vào cái định đó. Thành ra cái không đó thực sự ra nó là tâm thức tưởng ra. Thành ra họ từ không nó họ đi sâu vào cái gốc nữa là thức. Lúc giờ họ thấy nếu mà không nó là vô biên á, thì cái thức chính là cái thức đó, nó vô biên. Thành ra họ thấy chính cái bản thể thức của họ nó vô biên. Họ nhập vào thức vô biên xứ, tức là cái định thứ nhì. Thì thức vô biên xứ thì họ thấy là nếu có thức thì thế nào á, mình cũng phải có một cái mình kềm giữ nó lại, tại vì không thôi nó khởi cảnh đó. Cho nên họ mới quán cái thứ ba nữa là vô sở hữu xứ, tức là không có gì hết, cảnh vật không có và tâm cũng không có luôn. Thì lúc bây giờ cái tâm định của họ càng thâm sâu nữa. Và đến cái tầng thứ tư á, là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì lúc bây giờ á, cái này nó đến cái mức độ không còn cái lối để đi nữa. Thì phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là tuy rằng mình nói là không có cái gì hết, nhưng mà vẫn có cái tâm để nó nhận thức như vậy. Thành ra bây giờ cái tâm nó phải không có. Nhưng mà muốn cái tâm nó không có, phải có một cái tâm để thấy là cái đó không có. Thành ra nó không phải là tưởng, không phải là tâm, mà cũng không phải là tâm. Thì lúc là cái thiền định nó rất thâm sâu, và người ta tu thiền định chỉ đến mức đó là hết. Đức Phật à, khi mà đầu tiên mà đi học á, đi tu á, là Đức Phật tu hai cái định là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu với hai vị thầy đầu tiên. Nhưng mà rốt cuộc thì Đức Phật không hài lòng, và Đức Phật cho rằng là cái đó không có phải giải thoát. Là về sau này khi mà Đức Phật muốn thuyết pháp á, thì đầu tiên là Đức Phật nghĩ đến hai cái ông thầy đó. Đức Phật nghĩ rằng nếu ai có thể hiểu pháp của ta thì Đức Phật nghĩ ngay đến hai ông thầy đó. Nhưng mà khi Đức Phật dùng thiên nhãn á, thì Đức Phật thấy hai ông đó đã nhập diệt rồi. Thành ra Đức Phật mới tìm năm vị tỳ khưu cùng tu khổ hạnh với mình mà thuyết. Thì đáng lẽ là Đức Phật thuyết cho hai ông thầy đó đầu tiên. Thì như vậy ấy, cho mình thấy là cái tu thiền định như thế, thì Phạm Thiên chỉ mới ở sơ thiền thôi. Mà lý do mà Phạm Thiên nghĩ là mình sinh ra tất cả, và mọi người khác cũng nghĩ như vậy, thì trong kinh của Đạo Phật có nói là đến cái kiếp mà kêu là kiếp tận á, hay là kiếp hỏa, hay là kêu kiếp tận, tức là nói thông thường là tận thế á. Thế kiếp đó thì nó có ba cái năng lực, một là gió, hai là nước, ba là lửa. Nó tàn phá cái thế giới này, tàn phá bằng ba cái đó. Thì khi nó tàn phá như vậy thì cái gì bị phá? Những cái gì hữu hình, hữu tướng, có vật chất thì cái đó bị phá. Còn cái gì nó không có hình, không có tướng, không có vật chất thì sao phá nó được? Ai phá được hư không đâu. Thành ra vì vậy cho nên cái tiêu diệt thế giới chỉ có nghĩa là tiêu diệt cõi dục. Và bởi vì sơ thiền còn có tầm mới ti, nhị thiền còn có hỷ, tam thiền còn có lạc, thành ra bị phá. Thành ra cái phá nó chỉ phá đến tam thiền mà thôi, tứ thiền là nó không có phá được, bởi vì tứ thiền hoàn toàn bất động này, và như hư không này. Còn các cõi định ở trên nó không có sắc tướng nữa, làm sao phá, làm sao mà diệt được. Mà thành ra cái tận thế mà mình nói ở đây ấy, nó chỉ là tận diệt những cái cõi mà hữu hình hữu tướng thôi. Cái thiền định mà thật thâm sâu nó phá không được. Thành ra như vậy ấy, cái lúc mà nó phá hết như vậy thì nó phá cái phần hình tướng thôi, và cái phần ở cõi dục, cái phần tâm thức của chúng sinh nó phá không được, bởi vì phần tâm thức nó vô hình. Mà các tâm thức của chúng sinh nó không có chỗ tựa nữa, nó không có thế giới, nó không có thân nữa. Nó phá đây là không phải nó phá không còn gì nữa, mà nó phá toái ra thành những cái vi trần, tức là thành những cái nguyên tử, rồi nó tan loãng ở trong hư không, nó phá như vậy. Thành ra tâm thức chúng sinh nó không trụ được. Khi mà tâm thức chúng sinh nó không trụ được thì cả địa ngục cũng bị phá luôn. Tại vì địa ngục cái này nó cũng thuộc cõi dục, cũng thuộc về phần vật chất hình tướng ấy. thì tất cả những cái tâm thức của người địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến người trời cõi dục này, nó đều bị phá tan hết. Thì khi cái tận thế mà theo như đạo Thiên Chúa nói, chỉ là cái con người mình bị tận thế, còn thiên đàng với thượng đế không bị. Còn cái tận thế của đạo Phật á, nó là nó phá, nó là một cái quy luật thành trụ hoại không, chứ nó không phải là ý muốn của một vị nào hết á. Nó là, nếu mình hỏi cái quy luật từ đâu ra, thì nó là từ nghiệp của toàn thể chúng sinh mà ra. Cái nghiệp vô minh của chúng sinh á, nó vô thường, nó có lúc hoại diệt. Cho nên đến cái lúc đó nó hoại diệt, mà tất cả nó hoại diệt chung với nhau, thì mới kêu là kiếp hoại được. Còn nếu nó chỉ hoại một chỗ nào thôi thì chưa có kêu là kiếp hoại. Thì khi mà nó hoại như vậy là nó hoại lên cho đến tam thiền lực, thành ra phạm thiên cũng bị hoại luôn. Thì lúc bây giờ tất cả không còn chỗ tựa nữa, thì tự động các cái tâm thức của lũ tình nó sẽ trụ về, nó trụ về nơi tam thiền, cái tứ thiền trở lên. Bắt buộc nó phải tìm một cái chỗ để tựa, lúc đó nó không có chỗ để tái sinh vào dục giới nữa, thì nó phải trụ về đó. Thì nó trụ về đó là một cái cách miễn cưỡng. Như là nhiều khi mình quen với lại cái đời sống Việt Nam với những người lớn, khi mình qua bên này là mình bị qua miễn cưỡng. Cảnh giới bên này nó an lạc hơn Việt Nam, nó giàu có sung sướng gì, nhưng mà cái tâm mình vẫn hoài vọng Việt Nam, bởi vì mình quen đó rồi, nó là cái thói quen của mình. Thành ra khi những cái chúng sinh mà nó bị sinh về đó thì cái nghiệp thức của nó, dù nó ở trong cảnh giới của thiền định này nó, nhưng mà luôn luôn nó động, nó móng động, nó muốn tìm lại những cái cảnh giới, những cái thân hình để nó sống động, nó móng động, nó cứ trông mong như vậy. Thì lúc giờ cái thế giới này nó tiếp tục, nó vận hành theo cái nghiệp đó. Thì cái nghiệp đó của chúng sinh nó cứ tích tụ lại với nhau á, do cái sự mong muốn đó. Thì bắt đầu là các cái vi trần đó, nó bắt đầu nó tiếp tục trở lại, tức là nó sẽ tái tạo lại một thế giới. Nhưng mà chính là do cái ý muốn đó, cái năng lực và ý muốn của chúng sinh, thì cái thế giới bắt đầu nó tái tạo lại. Thì tái tạo lại như vậy thì đầu tiên hết nó tái tạo từ trên cao xuống thấp. Nó tái tạo lại nhị thiền, tái tạo lại sơ thiền. Rồi lúc bây giờ bắt đầu mới có một cái hữu tình, nó bắt đầu nó theo cái nghiệp của nó sinh xuống sơ thiền. Cái sinh xuống sơ thiền như vậy thì nó quên đi cái lúc trước của nó. Bởi vì cái nghiệp của nó ham muốn sơ thiền, ham muốn là phản thiên. Thành ra khi mình thích cái gì mình quên mấy cái khác đi. Nó quên như vậy thì nó nghĩ là tự nó sinh ra nó. Rồi các hữu tình khác nó mới sinh xuống sau. Thì khi mà nó sinh xuống mình thì nó thấy buồn. Nó thấy buồn thì nó nghĩ là phải chi mà có các chúng sinh khác sinh nữa. Thì lúc bây giờ các chúng sinh khác sinh xuống sau, thì lúc bây giờ nó nghĩ là đó là do nó tạo ra. Và các chúng sinh kia cũng nghĩ là ở đây không có ai, có mình người này thôi. Thành ra người này đến trước và bây giờ mình đến sau cũng như mình được tạo ra. Thành ra bắt đầu nó thành tựu cái cõi phạm thiên, và từ từ nó xuống mấy cái cõi dục, và nó xuống đến cõi này. Thì cái đó là trong cái gọi là khởi thế nhân bổn kinh á, thì Đức Phật có nói một cách sơ qua về cái vấn đề mà thế gian này nó tái tạo trở lại. Thì theo cái đó thì mình không có nói nhiều, thì ở đây chỉ cho thấy là vấn đề mà Phạm Vương á, Phạm Thiên Vương giải thích thêm để cho mình biết về cái nhìn của đạo Phật về một vị thượng đế nó như thế nào. Tóm lại đạo Phật không có cái chuyện thượng đế. Có các vị thần năng lực rất là cao siêu, có các vị thánh năng lực có thể nghĩa là tàn sát mình lúc nào cũng được, nhưng mà không phải vì vậy mà đó là những người sinh ra cái cõi này, mà sinh ra tất cả chính là cái nghiệp của mình, chính là cái ý muốn của mình, cái bản thể của mình vốn nó thoát khỏi tất cả, vốn nó mới là cái năng lực mà hoàn hảo nhất, nó kêu là Phật. Nhưng mà nếu mình không nhận ra thì nó thành cái lực vô minh, và lực vô minh nó tạo nghiệp và nó tạo ra tất cả. Thành ra cái tạo ra tất cả chỉ là cái vô minh, mà cái sự thật của vô minh chính là giác ngộ. Thì theo đạo Phật là như vậy. Thành ra tất cả được tạo ra nó chỉ như huyễn mà thôi, nó không có thật. Và cái sự thật, cái chân lý thì nó không có hình tướng, nó không thể nói được là cái gì. Thế nói được là cái gì thì cái đó nó chỉ như huyễn thôi. Thành ra cái chân lý nó trở nên rất là khó nhận thức, khó hiểu, khó nói, khó diễn bày, và nó cần cái sự kinh nghiệm, sự tu chứng, tức là sự mà chứng nghiệm của mình bằng trí huệ. Và cái kết quả là mình sẽ đạt được tất cả những cái năng lực bất tận ở trong cái giác ngộ đó, trong cái bản thể giác ngộ đó. Thì đó là con đường đạo Phật. Thành ra con đường của đạo Phật thấy là chính mình là thượng đế, nếu mình dùng chữ thượng đế. Nhưng mà một ông thượng đế vô minh tạo ra tùm lum thứ lộn xà ngầu hết. Nếu mà ông thượng đế ông tỉnh ngộ thì ông thành Phật. Thì đó là nhìn theo đạo Phật mình nói cho nó dễ hiểu vậy. Thì ở đây là Đức Phật á, thì thấy rằng là người các vị cõi trời họ cũng thần phục vào Phạm Thiên, bởi vì Phạm Thiên là coi như có cái phần thanh tịnh, chứ sáu cái cõi trời dục á nó vẫn chưa được thanh tịnh, nó chỉ có công đức nó mạnh thôi. Thành ra vì vậy cho nên họ đều quy ngưỡng vào Phạm Thiên. Thì nếu bây giờ mà Đức Phật để cho Phạm Thiên mà thỉnh mời á, thì Đức Phật sẽ quy y được cho các vị thiên. Thành ra Đức Phật mới chờ Phạm Thiên đến thỉnh mời. Này Đức Tăng, Như Lai có đại oai đức nên Phạm Vương đến chỗ Phật thỉnh truyền pháp luân. Này Đức Tăng, nếu Như Lai không dùng thần lực thì Phạm Vương không thể có tâm thỉnh Phật truyền pháp luân được. Do vì các chúng sinh quy Phạm Vương, Đức Như Lai muốn các chúng sinh ấy rời Phạm Vương nên chờ Phạm Vương đến khuyến thỉnh thuyết pháp để lấy Phạm Vương làm chứng minh vậy. Thì ở đây Đức Phật nói là chính Phạm Vương á cũng không có thể mà tự cái tâm mà biết mà đến thỉnh Phật được, nhưng mà chính Phật dùng năng lực để khiến Phạm Vương phải đến. Và cái ý thì là Đức Phật muốn rằng là lấy Phạm Vương đến thỉnh mình á, để cho các vị thiên tử cái thấy như vậy. Thì nói đúng một điều là cái tối tôn của Phật á, thực sự ra thì đến Phạm Vương cũng không biết nữa. Bởi vì ngay đến những cái thiền định ở cõi trên Phạm Vương cũng không biết nữa, thì huống gì bảo là cái trí huệ với cái thiền định của Phật. Thành ra chính mà Phạm Vương đến thỉnh á, thì không phải do trí huệ của Phạm Vương biết rõ Phật là gì đâu, nhưng mà do năng lực của Phật ấy. Và cái mục tiêu á, là để cho những vị thiên khác á, có thể quy y vào Phật được. Tại vì Phật á, muốn độ chúng sinh, cái điều này mình phải hiểu nó, Phật không có ngã. Thành ra Phật không có cái chuyện mình nghĩ là Phật muốn làm oai làm gì hết á. Nhưng chuyện đây nó chỉ là cái phương tiện để chúng sinh quy tâm. Nhưng mà nhiều khi chúng sinh không thể biết đấy. Muốn độ chúng sinh thì chúng sinh phải quy theo mình trước. Mà muốn chúng sinh quy á, thì chúng sinh phải cảm phục. Mà chúng sinh á, đang phục người nào mà nếu người đó phục mình thì chúng sinh sẽ quy phục mình. Thành ra vì vậy cho nên khi mà Đức Phật muốn độ các vị thiên á, thì Đức Phật phải chờ Phạm Thiên thỉnh thế hả? Này Đức Tăng, lúc Phạm Thiên Vương thỉnh Phật truyền pháp luân, có 6800,000 Phạm Thiên phát tâm vô thượng bồ đề, đều nói rằng đây thật là Phật ở trong chúng sinh, là tối tôn tối thắng. Nguyện tôi đời sau được trí huệ oai đức như vậy. Đó tức là Đức Phật đã làm cho những vị đó phát tâm bồ đề, chứ không phải là quy để thành bè đảng, nhưng mà quy là cốt để phát tâm thôi. Phát tâm như vậy thì những vị đó trong những kiếp sau sẽ thành cái quả bồ đề. Đây gọi là Như Lai phương tiện vậy. Này Đức Tăng, trước kia ta thuyết pháp thị hiện chúng sinh 10 nghiệp đạo nhân duyên, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Như Lai trong 10 nghiệp ấy thị hiện phương tiện, chỉ có hàng trí giả mới biết nghĩa ấy. Đây Đức Phật nói về 10 nghiệp đạo của chúng sinh nhân duyên. 10 nghiệp đạo đây không rõ, không biết là 10 nghiệp đây là thập thiện, thập ác, nhưng mà đây chỉ nói nghiệp chứ không nói thiện. Thì 10 nghiệp đạo nhân duyên như vậy thì mình có thể hiểu là tính từ thấp lên cao, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, Atula, nhân thiên là 6, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tại vì đây không không nói rõ là thập nghiệp thiện nghiệp, thập nghiệp đạo nhân duyên như vậy, mà thị hiện chúng sinh 10 nghiệp đạo nhân duyên, tức là chúng sinh có thể có 10 con đường như vậy và 10 cái nghiệp như vậy để đi, để hành. Thì thực sự ra nói như vậy là cũng là Đức Phật thị hiện ra, tức là Đức Phật dùng phương tiện ra, mà ở đây Đức Phật nói là cái đó chỉ có bậc trí mới biết cái nghĩa ấy. Thị hiện như vậy là để dẫn dắt chúng sinh. Chứ tại sao mà Đức Phật sao nói nhiều thứ quá, thì đó là Đức Phật phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Này Đức Tăng, ông chớ nên quan niệm Bồ Tát còn có tội nghiệp vi tế. Vi tế là nhỏ bé, tức là những cái tội lỗi rất nhỏ, rất tầm thường, rất nhỏ thì Bồ Tát cũng không có nữa. Nếu Bồ Tát còn có phát bất thiện vi tế thì không bao giờ có được cái việc ngồi đạo tràng thành vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì Như Lai thành tựu tất cả thiện pháp, dứt tất cả các pháp bất thiện, không có tập khí nghiệp báo sinh tử, không bao giờ còn sót, có sót thừa mà chẳng dứt diệt, huống là có nghiệp báo chướng ngại. Thì mình nghe trong cái tích mà Phật tu Bồ Tát đạo có đủ thứ nghiệp báo hết đấy. Đức Phật nhiều khi bị đọa xuống địa ngục, đủ thứ hết. Thì bây giờ trong này Đức Phật nói là những cái đó là phương tiện hết đấy. Còn thực ra Phật không có cái chuyện đó, bởi vì Đức Phật không hề có một cái lỗi nhỏ. Ở đây là một cái điểm mà nếu mình học Phật pháp thì đây nó là một điểm rất là quan trọng, bởi vì đó là cái chỗ mà phân biệt giữa đại thừa với tiểu thừa, và đó là cái chỗ làm cho mình hiểu khi mà mình tin đó, mình có lòng tin đại thừa thì mình phải tin như thế nào. Thì ai mà người Phật tử tin thì là tôi tin Phật, nhưng mà tin Phật như thế nào? Nếu mà mình bảo tôi tin Phật, Phật cũng chỉ là một con người, mình có cái đức hạnh tốt như bậc thánh đó, thanh tịnh, không có tham lam, không sân hận, không có si mê, sống một cuộc sống giản dị, rồi thuyết pháp cho người ta để người ta làm lành lãnh giữ, mình mà tôi tin Phật là như vậy thì đó là mình chưa có lòng tin đại thừa. Còn nếu mà mình muốn tin, có lòng tin đại thừa ấy, thì mình biết rằng là Phật không có một số ít các công đức như vậy thôi, mà Phật là công đức nào cũng viên mãn hết mới thành Phật được. Khi mình tin Phật như vậy rồi ấy, thì bây giờ mình muốn thành Phật thì mình sẽ phải đi theo con đường đó. Phật ấy, không có một cái thiện nhỏ nào mà không làm, chứ đừng nói đến cái thiện lớn. Thành ra cái báo của Đức Phật ấy, nó không phải chỉ nằm trong cái vòng sống giản dị, sống vừa phải, mà cái báo của Đức Phật ấy, tại vì giờ tôi nói nghe nhân quả của báo. Ông vua ấy, tại sao mà ông sống quần áo cũng đẹp, chỗ ông ngồi, chỗ ông nằm, chỗ ông đi đứng gì nó cũng đẹp. Bây giờ mình nói bởi vì ông vua đó đã từng bố thí. Đức Phật đâu có thể thiếu cái bố thí đó được, mà Đức Phật còn bố thí gấp triệu lần cái ông vua đó nữa. Thành ra mình không thể nào nói là Đức Phật chỉ có là một con người thánh thiện như vậy, còn chỗ Đức Phật thì đất, chỗ Đức Phật ngồi thì xung quanh là dẹp rắn này nọ, bò cạp, bò tứ tung. Tại sao chỗ của ông vua chỉ bố thí bằng một cái phần tỷ của Đức Phật thôi mà ông vua được như vậy, mà Đức Phật lại không được như vậy? Thành ra cái lòng tin Phật của đại thừa nó không bao giờ chịu nhận Thích Ca Mâu Ni Phật là báo thân Phật hết, không bao giờ chịu nhận cái cõi này là báo độ của Đức Phật hết. Mà báo độ của Đức Phật là tịnh độ, mà báo thân của Đức Phật đó là như A Di Đà Phật đó, tức là luôn luôn hào quang huy hoàng lộng lẫy, áo quần cho đến một cái bông hoa, cho đến bất cứ một cái gì đó, nó cũng siêu việt hết đó.